Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin Tôn giáo, Thời sự, Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Công giáo và Nhân quyền, và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Sơ lược vài hàng tin chính. Chính phủ Việt Nam muốn đối thoại nhiều hơn với Tòa Thánh. Chính quyền địa phương tỉnh Susan cảm ơn các tổ chức bác ái công giáo. Giáo hội tại Colombia ca ngợi nỗ lực của Tổng thống Venezuela trong việc yêu cầu phiến quân trả tự do cho các con tin. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Việt Nam. Sau cuộc gặp gỡ với phái đoàn Tòa Thánh, chính phủ Việt Nam tuyên bố muốn đối thoại nhiều hơn với Tòa Thánh. Theo một tờ báo bằng Anh ngữ của chính phủ Việt Nam là tờ Vietnam News, ông Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam nói rằng, chính phủ Việt Nam muốn đẩy mạnh cuộc đối thoại với Tòa Thánh để gia tăng sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên. Nhưng cả báo Vietnam News lẫn cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam là tờ Nhân dân đều không ghi lại lời của ông Khiêm nói với phái đoàn Tòa Thánh về những thành tựu kinh tế, văn hóa, ngoại giao cũng như tôn giáo của nhà nước Việt Nam trong những năm gần đây. Về phần mình, đại diện của phái đoàn Tòa Thánh là Đức ông Pietro Parolin cũng ca ngợi những tiến bộ của Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Trái với báo Vietnam News, báo Nhân dân cũng không ghi lại lời tuyên bố của ông Khiêm về việc đảng và nhà nước tiếp tục tôn trọng các quyền dân chủ và quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Tưởng cũng nên nhắc lại, phái đoàn Tòa Thánh đã đến Hà Nội hôm thứ Hai, mùng 9 tháng 6 vừa qua, và sẽ lưu lại tại Việt Nam cho đến ngày 15 tháng 6 tới đây. Vừa đến Hà Nội, phái đoàn đã có cuộc gặp gỡ với các đức giám mục Thanh Hóa, Nha Trang, Lạng Sơn và 123 linh mục thuộc Tổng giáo phận Hà Nội và các giáo phận lân cận hiện đang theo một khóa thường huấn tại Đại chúng viện Hà Nội. Nói lời với các linh mục, Đức ông Parolin nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các khóa thường huấn dành cho linh mục, đặc biệt trong hoàn cảnh hiện nay khi Việt Nam đang phải đương đầu với trào lưu tục hóa ngày càng lan rộng. Đức ông trưởng đoàn Tòa Thánh cũng trình bày cho các linh mục nghe về nghị trình của những cuộc đàm phán với chính phủ Việt Nam, trong đó có những điểm quan trọng như bổ nhiệm giám mục, tài sản của giáo hội và tự do tôn giáo. Tin Trung Quốc, chính quyền địa phương tỉnh Susan cảm ơn các tổ chức bác ái của giáo hội Công giáo vì sự cứu trợ dành cho các nạn nhân động đất. Được biết các tổ chức bác ái của giáo hội Công giáo đã phân phát liều 20 tấn gạo và 307 thùng dầu ăn. Theo hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, tổ chức Reuters Đức hợp tác với các tổ chức nhân đạo có trụ sở tại Trung Quốc đã gửi đồ cứu trợ đến các trung tâm phân phối. Chính quyền địa phương Sichuan đã bày tỏ lòng biết ơn với các tổ chức bác ái Công giáo. Một viên chức chính quyền địa phương đã nói như sau, chúng tôi không biết lấy lời gì để cảm ơn những người Công giáo. Viên chức này cho biết chuyến hàng cứu trợ đầu tiên đã đến. Với hàng cứu trợ này, chính quyền địa phương có thể cứu sống trên 1.000 người khỏi phải chết đói. Các thiện nguyện viên giúp trong công tác phân phối đồ cứu trợ gồm các giám mục, linh mục và tu sĩ cũng như giáo dân từ Trung Quốc và Đức. Ngoài ra, tổ chức nhân đạo của giáo hội Công giáo cũng đã gửi các chuyên gia tâm lý trị liệu đến các vùng bị nạn để nâng đỡ tinh thần của các nạn nhân. Các nhân viên cứu trợ phải làm việc trong những điều kiện rất nguy hiểm. Họ phải đi xuyên qua một vùng đất chùi để đến trung tâm cứu trợ tại quận Anxiang. Hôm thứ Hai vừa qua, một chiếc tàu chở 210 tấn gạo và 17 tấn dầu ăn đã cập bến. Tin Colombia. Giáo hội Công giáo tại Colombia ca ngợi nỗ lực của Tổng thống Venezuela ông Hugo Chavez trong việc khuyến khích các phiến quân trả tự do cho tất cả các con tin. Đức cha Fabian Marulanda, Tổng thư ký Hội đồng giám mục Colombia, bày tỏ hy vọng rằng việc Tổng thống Chavez yêu cầu các phiến quân phạt trả tự do cho tất cả mọi con tin là một mong muốn chân thành của chính ông. Sự kiện này cũng phản ánh sự thay đổi não trạng nơi ông Chavez cũng như những người cách này hay cách khác có dính líu đến việc khuynh đảo đất nước. Đức cha Marulanda đưa ra nhận định trên đây trên đài phát thanh Caracol. Theo ngài, ông Chavez đã có lý khi nói rằng hiện nay phong trào du kích không còn được biện minh được tại châu Mỹ Latin nữa. Đức cha Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Colombia nhấn mạnh rằng, Hội đồng Giám mục nước này sẽ tiếp tục vận động để phiến quân trả tự do cho các con tin, nhưng ngài không cho biết chương trình hành động cụ thể của các đức giám mục. Ngài giải thích rằng trong vấn đề này, giáo hội luôn cẩn trọng và dè dặt. Dân biểu Mauricio Lizcano thuộc đảng đang cầm quyền tại Venezuela nói rằng Tổng thống Chavez hiểu là hiện đang có một chính sách mới trên thế giới về các nhóm như phiến quân phạt, các nhóm bán quân sự và tổ chức khủng bố. Dân biểu Lizcano hy vọng rằng phiến quân phạt hiểu và lắng nghe lời yêu cầu của Tổng thống Chavez. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình tiếng Việt Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Cũng liên quan đến Venezuela, các đức giám mục Venezuela chỉ trích chính phủ về một luật vi phạm ống tín tòa kéo dài. Chính phủ Venezuela vừa ban hành một luật mới buộc tất cả mọi người công dân đều phải làm chỉ điểm. Đức Hồng Y Jorge Urruza, Tổng giám mục Caracas đã phản đối luật này. Ngài cảnh cáo rằng luật này có thể vi phạm ống tín tòa giải tội. Được biết, luật mới khẳng định rằng người công dân nào không chịu công khai với các lực lượng điều tra đều có thể bị truy tố. Các nhóm trình đấu cho nhân quyền, các thẩm phán và ký giả cảnh cáo rằng luật mới này sẽ tạo ra một xã hội mật thám và chứa đựng những điều khoản cho phép chính quyền phạm mọi thứ lạm dụng. Theo Đức Hồng Y Tổng giám mục Caracas, luật mới này có thể vi phạm các quyền cơ bản được ghi khắc trong hiến pháp. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, tín hữu Kitô có quyền được tôn trọng trong đời sống riêng tư của mình và nhất là giữ bí mật tất cả những gì linh mục nói với họ. Ngài nói, chúng ta không thể biến các linh mục thành những người chỉ điểm. Tin Nigeria. Vì cuộc khủng hoảng lương thực hiện nay, một chủng viện tại Nigeria có nguy cơ biến mất. Nhân viên thăm trụ sở của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, linh mục Kenneth Inang, giám đốc của chủng viện Mặt Cục Đi, miền Trung Nigeria, cho biết, chủng viện đã gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. Được biết hiện có khoảng 520 chủng sinh đến từ 15 giáo phận trên toàn quốc đang theo học tại đại chủng viện này. Mặc dù đang thắt lưng buộc bụng, nhưng chủng viện vẫn không tìm ra được các phương tiện tài chính để trang trải cho hết mọi phí tổn về lương thực ở mức tối thiểu. Giá cả lương thực lại tăng gấp đôi. Điện nước cũng là một vấn đề lớn bởi vì hiện điện năng chỉ được cung cấp bởi một nhà máy phát điện chạy bằng dầu, mà giá dầu hiện cũng đang leo thang. Kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng lương thực, chủng viện đã phải sống bằng tiền vay mượn. Linh mục giám đốc đại chủng viện cho biết ngài buộc lòng phải đóng cửa chủng viện trước khi các chúng sinh phải lâm cảnh thiếu ăn. Được biết đại chủng viện Mặt Cục Đi đã từng là một nơi đào tạo lý tưởng và được xem là chiếc cầu nối giữa hai miền Nam Bắc Nigeria. Chính tại đây mà các chúng sinh đến từ khắp nơi có thể tập sống chung với nhau. Ngoài ra, linh mục giám đốc đại chủng viện cũng nói đến hiện tượng phát triển của giáo hội Công giáo tại Nigeria. Tín đồ của các tôn giáo cổ truyền tại đây cảm thấy được thu hút bởi Kitô giáo. Họ thường nói, chính tại đây mà chúng tôi tìm được điều chúng tôi cần. Tuy nhiên, mặc dù có nhiều ơn gọi, nhưng con số linh mục tại Nigeria vẫn còn rất ít, nhất là trong những vùng thôn quê. Tin Hoa Kỳ. Sinh viên học sinh các trường công giáo và giới trẻ tại Hoa Kỳ đã bỏ ra trên 2 triệu giờ phục vụ cộng đồng để vinh danh Đức Thánh Cha nhân dịp sinh nhật thứ 81 của Ngài. Chiến dịch có tên là Mừng Sinh Nhật Đức Thánh Cha Benedicto, món quà phục vụ từ giới trẻ và sinh viên học sinh Mỹ, đã kết thúc hôm 31 tháng 5 vừa qua. Chiến dịch đã được Hiệp hội Giáo dục Công giáo Toàn quốc tung ra vào tháng 2 vừa qua để đánh dấu chuyến viếng thăm Hoa Kỳ đầu tiên của Đức Benedicto. Đức Thánh Cha đã mừng sinh nhật lần thứ 81 ngày 16 tháng 4 vừa qua nhân chuyến viếng thăm Hoa Kỳ. Các sinh viên học sinh từ các trường mẫu giáo cho đến các trường trung học, các giáo xứ, các đại học và chủng viện đã tham gia chiến dịch nói trên. Bà Nellie Ristow, Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục Công giáo Toàn quốc Hoa Kỳ cho biết, lúc đầu chiến dịch chỉ đề ra chỉ tiêu là trên 700.000 giờ phục vụ cộng đồng, trung bình cứ một giờ phục vụ tương xứng với một giờ trong cuộc đời của Đức Thánh Cha. Nhưng số sinh viên học sinh và giới trẻ tham gia ngày càng đông, cho nên cuối cùng con số giờ phục vụ đã tăng lên đến 2 triệu giờ phục vụ. Tin Sydney, Úc Đại Lợi. Bữa ăn thịt nướng lớn nhất chưa từng có tại Úc Đại Lợi sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 7 tới đây, nhân Đại hội Quốc tế Giới Trẻ. Được biết, hội Rotary Úc Đại Lợi sẽ khoản đãi một bữa thịt nướng cho hơn 120.000 khách hành hương tại 120 địa điểm ở Sydney. Đức cha Anthony Fisher, giám mục phụ tá giáo phận Sydney kiêm điều phối viên Đại hội Quốc tế Giới Trẻ, nói rằng, không có cách nào tốt hơn để đón tiếp giới trẻ đến viếng thăm Úc Đại Lợi, cho bằng khoản đãi họ một bữa thịt nướng truyền thống của đất nước. Phục vụ cho bữa thịt nướng truyền thống này sẽ có 80 câu lạc bộ Rotary với sự cộng tác của các giáo xứ để phục vụ cho giới trẻ tại các tụ điểm giáo lý. Hiện ban tổ chức thịt nướng đã đặt 220.000 chai sốt và vô số bánh mì sandwich. Bữa thịt nướng này là một trong những bữa ăn được dự trù cho hàng trăm ngàn du khách đến từ 170 nước trên thế giới.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Nhận định của cha bề trên tổng quyền dòng tên về huấn thị của bộ các dòng tu liên quan đến Đức Vâng Lời. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày 11 tháng 5 vừa qua, Bộ Dòng Tu và Tu Hội Tông Đồ cho công bố một huấn thị có tựa đề bằng tiếng Latin, Faciem Tuam Domini Requiram, nghĩa là Lạy Chúa, con sẽ tìm nhan Thánh Chúa, mang chữ ký của người đứng đầu bộ là Đức Hồng Y Frank Rode. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, dành cho hãng tin Công giáo Zenit, cha Adolfo Nicolas, tân bề trên tổng quyền dòng tên, nhận định rằng đây là một tài liệu rất tích cực. Cha nói như sau: tôi đánh giá đây là một tài liệu rất tích cực. Tôi nghĩ rằng tài liệu đã được viết, được soạn và không ngừng được bổ sung bằng những ý niệm được chọn lựa rất kỹ càng. Đối với cha bề trên cả dòng tên, xét về mặt thần học và tu đức, toàn văn huấn thị xoay quanh Chúa Giêsu và sự vâng lời của Ngài đối với Chúa Cha. Đây là một khởi điểm tốt được phần lớn các tu sĩ đón nhận một cách dễ dàng. Người kế vị Thánh Ignacio Loyola nói rằng tài liệu này không nhằm mang lại những điều mới mẻ, cho bằng tìm cách giải thích thế nào là sống đời thánh hiến, cũng như trình bày những động lực và định hướng căn bản của đời tu trì. Tuy nhiên, cha Nicholas nhấn mạnh rằng, nếu, trong tình huynh đệ, người ta xin Ngài góp ý kiến để làm cho tài liệu được hoàn bị hơn, thì Ngài sẽ đề nghị một số điểm như sau. Tập trung suy tư vào con người Chúa Giêsu và sự vâng lời của Ngài đối với Chúa Cha là điều chính đáng. Tuy nhiên, cũng nên đẩy mạnh suy tư để xem ngay từ khởi đầu sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã được Chúa Thánh Thần hướng dẫn như thế nào, như tin mừng theo Thánh Marco đã giải thích. Truyền thống lâu dài của sự phân biện thiêng liêng đặt trọng tâm vào sự vâng lời, và sự phân biện này lại chú trọng rất nhiều đến những dấu chỉ của Chúa Thánh Thần trong đời sống và tâm hồn của người tín hữu. Tài liệu của Bộ Dòng Tu và Tu Hội Tông Đồ đã có lý để nhấn mạnh đến tầm quan trọng của những trung gian như các cơ cấu, những con người, mà cụ thể là bề trên và cộng đoàn mà mình đang sống với. Rồi kế đó là luật luân lý, các chuẩn tắc và luật dòng, vân vân. Tuy nhiên, theo cha bề trên tổng quyền dòng tên, nếu những trung gian trên đây là cần thiết để có một sự vâng lời hợp lý và thực tiễn, thì những trung gian ấy lại khó tránh khỏi những yếu tố văn hóa, ý thức hệ, những chọn lựa cá nhân và nhiều yếu tố khác có thể ảnh hưởng trên phán đoán của chúng ta về sự thật và thực tế. Do đó, theo cha Nicholas, các trung gian cần phải uyển chuyển hơn trong việc giúp tìm ra con đường dẫn đến ý Chúa. Cha bề trên tổng quyền dòng tên nói rằng, trong đời sống tu trì, ai cũng đều có thể nhận thấy rằng các trung gian đã không luôn luôn giúp ta tìm gặp được sự thiện hảo và công bình của Chúa, đôi khi lại còn là một cản ngại cho việc gặp gỡ Chúa. Cha Nicholas nói như sau: chúng ta đừng quên rằng Chúa Giêsu, mẫu gương vâng lời của chúng ta, tỏ ra xem thường các trung gian của thời đại Ngài, mặc dù những trung gian này lúc nào cũng tự xem là nơi bảo đảm không sai chạy về ý muốn của Chúa. Do đó, cha bề trên tổng quyền dòng tên nhìn nhận rằng cần phải đưa thêm vào tài liệu của bộ dòng tu và tu hội tông đồ, điều mà Ngài gọi là yếu tố bất ngờ. Theo Ngài, đây là điều không thể thiếu được trong mọi sự phân biện về ý Chúa. Cha Nicholas giải thích như sau. Nếu điều chúng ta thật sự hết lòng tìm kiếm là ý Chúa, và nếu Chúa là đấng tự do để hướng dẫn và tự tỏ bày cho những ai tìm kiếm Ngài, thì cần phải mở ngõ cho sự bất ngờ. Kinh Thánh luôn chứng minh rằng chúng ta phải trả giá nhiều nếu muốn sống cởi mở với những điều mới mẻ của Chúa. Và điều này cho thấy tính giới hạn của các trung gian. Nhận định về tương quan giữa quyền bính và sự vâng lời. Cha bề trên tổng quyền dòng tên ghi nhận một sự kiện đáng chú ý như sau. Trong bối cảnh văn hóa và xã hội của một số nước, không phải là hiếm để nghe người ta nói rằng ngày nay, vấn đề không phải là vâng lời mà là quyền bính. Theo cha, quyền bính là một kiểu nói cần được làm sáng tỏ. Những ai có trách nhiệm trong việc giúp người khác tìm kiếm thánh ý Chúa, cần phải nắm vững thế nào là quyền bính. Cha Nicholas nói, vâng lời là một hành động cao cả nhất của tự do. Đây là điều hoàn toàn đúng đắn. Nhưng sự vâng lời ấy không nên được thực thi một cách máy móc hay tự động. Theo cha, chuyện một con người có thể trưởng thành trong tự do cá nhân bằng cách ra khỏi bản thân để sống hoàn toàn hướng mở về Thiên Chúa và đi theo con đường của Chúa Giêsu là một thực tế hiển nhiên. Nhưng xét về mặt nhân bản, một cuộc sống như thế cũng phải là điều đáng khuyến khích và mang lại hy vọng lớn lao. Cha Nicholas khẳng định rằng cần phải thanh luyện ý niệm về vâng lời, bởi vì đây là một ý niệm mà chúng ta thường sử dụng một cách vô tư, thiếu suy nghĩ. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang với Mai Hương. Các phép lạ do sự bầu cử của Đức Mẹ và các bí tích. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Tất cả các phép lạ tại Lộ Đức và các trung tâm Thánh Mẫu khác thường diễn ra trong bối cảnh cử hành các bí tích như Thánh Thể, Giao Hòa và Sức Dầu Bệnh Nhân. Trong trật tự, vẻ đẹp và phong phú của thiên nhiên, thường vẫn có xen lẫn sự hỗn loạn, tính ngẫu nhiên và ngay cả sự tàn nhẫn. Trong kinh nghiệm của mỗi người, chúng ta cũng thấy có trộn lẫn vui buồn, thiện ác. Nhà tâm lý học nổi tiếng Carl Jung gọi tâm trạng căng thẳng, nỗi buồn, sự vấp ngã là bóng tối trong con người chúng ta. Ngay cả trong giáo hội của Chúa Kitô, cũng như trong bất cứ tôn giáo nào, chúng ta cũng thấy có những giai đoạn bóng tối như thế. Đó là những giai đoạn các tôn giáo thỏa hiệp với những sức mạnh của sự dữ. Tuy nhiên, bên cạnh bóng tối và thất bại ấy, trong thiên nhiên, trong mỗi người chúng ta, cũng như trong các cộng đồng tôn giáo, đều có những giây phút cao đẹp và những thành tựu rực rỡ. Khi suy nghiệm về sự giao thoa giữa thất bại và thành công ấy trong con người, triết gia Pascal của Pháp đã nói rằng, con người là những ông vua bị trút phế. Chính trong cảnh tranh tối tranh sáng ấy, mà mẹ Maria đã xuất hiện. Với các tín hữu thành tín, phép lạ là một thực tế không thể chối cãi được. Nhưng với một số người khác, trong đó có cả người Công giáo, thì lòng tôn kính Đức Mẹ chỉ là chuyện tình cảm và dị đoan lệch lạc. lòng đạo đức bình dân có thể dễ dàng rơi vào cảm tính và dị đoan. Nhưng lý trí cũng có thể dẫn con người đến cực đoan khác. Người ta nhân danh lý trí để gạt bỏ lòng tôn kính đối với Mẹ Thiên Chúa. Đây là thái độ của một số anh em tin lành. Người ta nói rằng nhà cải cách Luther chẳng bao giờ khuyến khích việc tôn sùng Đức Mẹ. Kỳ thật, trong bài giảng cuối cùng của ông, ngày 17 tháng Giêng năm 1546, Luther đã nói như sau: phải chăng chỉ có một mình Chúa Kitô là phải được thờ kính? Phải chăng không nên tôn kính Mẹ Chí Thánh của Thiên Chúa? Đây là người phụ nữ đã đạp nát đầu con rắn. Lạy Mẹ Maria, xin nhậm lời chúng con, vì con mẹ không từ chối mẹ bất cứ điều gì. Trong một bài thánh ca, nhà cải cách này đã hát lên như sau: Mẹ là mối tình của tôi, mẹ là người nữ tỳ quý phái, tôi không thể quên mẹ. Mẹ đã chiếm lĩnh trái tim của tôi. Quả thật, một người tín hữu Kitô đích thực không thể gạt bỏ Mẹ Maria ra khỏi cuộc sống đức tin của mình. Tất cả những phép lạ tại Lộ Đức hay tại bất cứ trung tâm thánh mẫu nào cũng đều diễn ra dưới áo từ bi của Mẹ. Khi hiện ra, Mẹ luôn mang một tràng chuỗi mân côi và kêu gọi mọi người lần chuỗi. Chính Mẹ đã chỉ chỗ để Thánh nữ Bernadette dùng tay mình mở ra một nguồn suối có sức chữa trị bệnh tật cho con người. Thiên Chúa không bao giờ cười nhạo chúng ta hay lừa gạt chúng ta bằng những dấu chỉ giả hiệu. Trong chương trình của Ngài, Mẹ Maria hẳn không đến để cổ võ thái độ dị đoan của con người. Cộng đồng Vatican II nhấn mạnh rằng lòng tôn kính Đức Mẹ phải hướng về Chúa Kitô và xây dựng trên một nền tảng giáo lý vững chắc. Tuy nhiên, như nhà thần học nổi tiếng nhất của thế kỷ 20 là cha Karl Rahner đã nói, chúng ta không được cứu rỗi chỉ bằng những ý tưởng hay những ý thức hệ. Một số nhà tranh đấu cho nữ quyền đã có lý để đánh đổ ốc phụ mẫu trong giáo hội. Đây là một thái độ có thể hiểu được. Tuy nhiên, trong lúc sốt sắng đánh đổ ốc phụ mẫu và đi tìm một nền tảng lý luận vững chắc cho việc tôn kính Đức Mẹ, họ cũng bác bỏ cả các phép lạ tại Lộ Đức và các trung tâm thánh mẫu khác trên thế giới. Sở dĩ những nhà tranh đấu cho nữ quyền này không chấp nhận các phép lạ tại Lộ Đức là bởi vì họ cho rằng người ta đã hiểu sai thái độ tùng phục của Đức Mẹ. Họ không muốn thấy nơi Đức Mẹ một mẫu người tùng phục. Thật ra, Đức Mẹ là một người phụ nữ tùng phục. Trong câu trả lời với Sứ Thần khi đến truyền tin và trong kinh ngợi khen, Mẹ đã tự gọi mình là người nữ tỳ của Chúa. Thái độ của Đức Mẹ đã trở thành mẫu mực cho tất cả những ai muốn làm môn đệ Chúa Kitô. Đấng đã đến không phải để được hầu hạ và phục vụ, mà để hầu hạ và phục vụ. Chính vì thế mà Thánh Phaolô tự gọi mình là người nô lệ của Chúa Kitô. Thánh Phaolô cũng như tất cả những người môn đệ đích thực của Chúa Kitô đều sống trong căng thẳng, giữa một bên là ý thức mình là con cái Thiên Chúa và một bên là thân phận yếu hèn hư không của mình. Mẹ Maria có đủ đức tin và sự can đảm để sống một lúc hai tâm tình ấy. Đây là tâm tình đã được diễn tả trong kinh ngợi khen. Mẹ đã cất lên lời kinh này như một người phụ nữ can trường. Vai trò của mẹ Maria và sự tôn kính dành cho mẹ đã được hiểu và phát triển dần dần trong giáo hội. Lời cầu nguyện dâng lên mẹ để xin mẹ bầu cử với Chúa đã phát sinh qua dòng lịch sử. Khởi đầu với Thánh Justino vào thế kỷ thứ hai, các nhà thần học nói đến mẹ Maria như Eva mới. Do bất tuân, Eva đầu tiên đang mang đến sự chết. Do vâng phục, mẹ Maria đã cộng tác với Adam mới là Chúa Kitô để mang lại ơn cứu rỗi. Thánh Irene, tử đạo vào năm 193, đã quản diễn tư tưởng ấy như sau. Do vâng phục, mẹ Maria đã trở thành nguồn ơn cứu rỗi cho bản thân và cho cả nhân loại. Mẹ đã nối liền mối dây đã bị phá hủy vì bất tuân. Vào thế kỷ thứ năm, Thánh Epiphan gọi mẹ Maria là mẹ của kẻ sống và là người phụ tá của Chúa Giêsu. Những nhà thần học nổi tiếng của giáo hội trong hai thế kỷ thứ tư và thứ năm như Thánh Ambrosio, Augustino và Hieronymo tiếp tục quản diễn tư tưởng ấy. Công thức rửa tội của giáo hội Công giáo La Mã vào thế kỷ thứ hai dành cho mẹ một chỗ đứng quan trọng. Nghi thức thánh lễ do Thánh Hippolyto soạn vào năm 215 cũng nhìn nhận chỗ đứng ấy của Đức Mẹ. Dĩ nhiên, bên cạnh những lời cầu nguyện chính thức và những suy tư của các nhà thần học, quan trọng hơn phải kể đến chính lòng tôn kính của giáo dân dành cho Đức Mẹ. Ngay từ những thế kỷ đầu của Kitô giáo, người ta đã bắt đầu truyền tụng những câu chuyện về phép lạ do sự bầu cử của Đức Mẹ. Cứ thế, song song với những suy tư uyên bác của các nhà thần học, lòng sùng kính của người giáo dân đã đóng góp rất nhiều vào việc định tín nhiều tín điều liên quan đến mầu nhiệm Đức Mẹ. Không có nền tảng đức tin, lòng tôn sùng Đức Mẹ sẽ lệch lạc. Nhưng không có lòng tôn kính Đức Mẹ, thì những suy tư thần học sẽ trở nên cằn cỗi. Quả thật, một đức tin không được nuôi dưỡng bằng lòng tôn kính Đức Mẹ sẽ trở nên sơ cứng. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đọc tiếp phần cuối cùng của sứ điệp của Bộ Giáo sĩ cho Ngài cầu nguyện cho sự thánh hóa các linh mục. Trong hai lần vừa qua, chúng ta đã nghe Đức Hồng Y, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, nhắc đến tầm quan trọng của việc cầu nguyện trong đời sống linh mục. Nhờ cầu nguyện, hoạt động mục vụ của linh mục có chiều sâu. Nhờ cầu nguyện, linh mục được kết hiệp với Chúa Kitô và sống nếp sống của Chúa. Nếp sống đó, theo Đức Hồng Y, là một nếp sống cho mọi người. Đức Hồng Y đã nhắc như sau. Lối sống cho mọi người của Chúa Kitô được thể hiện cho chúng ta trong ba chức vụ, loan báo, thánh hiến và quy tụ, mà chúng ta được mặc lấy nhờ chính bản chất của chức linh mục. Ba chức vụ này, loan báo, thánh hiến và quy tụ, cấu thành toàn thể thừa tác dụng của chúng ta. Ba chức năng này là nơi thể hiện mối tương quan của ta với Chúa. Đoàn dân được giao phó cho chúng ta giảng dạy, thánh hóa và lãnh đạo, không phải là một thực tại làm chúng ta sao lãng đời sống của mình, nhưng là gương mặt của Chúa Kitô mà chúng ta phải chiêm ngắm hàng ngày. Giờ đây, mời quý vị theo dõi phần cuối cùng của sứ điệp. Đức Hồng Y đã viết như sau. Nếu người nào làm cớ vấp phạm cho chỉ một người nhỏ bé nhất, thì nó đáng bị đeo cối đá vào cổ và ném xuống biển. Ngược lại, những ai đưa cả một đoàn dân đến chỗ hư mất, thì nó phải chịu đau khổ đến mức nào và với hình phạt nào nó đáng phải chịu đây. Trích lời Thánh Gioan Kim Khẩu về chức linh mục. Trước nhận thức về nhiệm vụ nặng nề và trọng trách lớn lao đối với cuộc sống và ơn cứu độ của chúng ta, nơi mà lòng trung thành với Chúa Kitô gắn liền với lòng vâng phục đối với những đòi buộc của việc cứu rỗi các linh hồn, chúng ta không nên để cho có một chút không gian nghi nan nào về ân sủng đã lãnh nhận. Chúng ta chỉ có thể cầu xin cho mình biết dành chỗ rộng lớn nhất có thể cho tình yêu của người, để người hành động qua chúng ta. Bởi vì hoặc chúng ta để cho Chúa Kitô cứu độ thế giới bằng cách hành động trong chúng ta, hoặc là chúng ta có nguy cơ phản bội lại chính bản chất ơn gọi của mình. Anh em linh mục thân mến, thước đo lòng tận tâm vẫn là tất cả. Với 5 cái bánh và 2 con cá, không có gì đáng kể. Đúng vậy, nhưng đó là tất cả. Ân sủng của Thiên Chúa tạo nên mối hiệp thông nuôi dưỡng cả đoàn dân từ chính sự nhỏ bé hoàn toàn của chúng ta. Những linh mục già yếu hay đau bệnh tham dự vào sự tận tâm hoàn toàn này cách đặc biệt. Các ngài thi hành hàng ngày thừa tác vụ thần linh trong sự kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô và đồng thời hiến dâng cuộc đời linh mục của các ngài cho sự thiện hảo đích thực của giáo hội và ơn cứu độ các linh hồn. Sau cùng, nền tảng không thể thay thế của cả đời sống linh mục còn có Mẹ Thánh của Thiên Chúa. Mối tương quan với Mẹ không thể gói gọn trong việc thực hành lòng hiếu thảo và sùng kính, nhưng phải được nuôi dưỡng bằng sự tận tâm, liên lỉ phó dâng trong vòng tay Mẹ trọn đời đồng trinh, tất cả đời sống và toàn thể tác dụng của chúng ta. Rất Thánh đồng trinh Maria tiếp tục dìu dắt chúng ta, như Thánh Gioan, dìu dắt chúng ta đến dưới chân thập giá của con Mẹ và là Chúa của chúng ta, để cùng với Mẹ chiêm ngắm tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa. Thập giá ngã bóng trên mặt đất, sự sống của chúng ta, sự sống thật. Thập giá mang lấy cái chết của chúng ta để tiêu diệt nó bằng sự sống dồi dào. Trích Thánh Augustino nơi tập sách tự thuật, Thiên Chúa Cha đã chọn lựa chờ đợi tiếng xin vâng của một trinh nữ trước lời truyền tin của Thiên Sứ như một điều kiện cho ơn cứu độ của chúng ta, cho sự thành toàn nhân tính của chúng ta và cho việc nhập thể của người con được thực hiện. Có thể nói rằng, Chúa Kitô đã quyết định trao phó cả đời sống của người cho tự do tràn đầy tình yêu của Mẹ. Khi đón nhận Chúa Kitô và sinh Ngài vào thế gian, khi nuôi nấng Ngài và dâng Ngài trong đền thờ cho Thiên Chúa Cha, khi đau khổ với con chết trên thập giá, Mẹ Maria đã đóng góp vào công trình của Đấng Cứu Thế, một sự cộng tác tuyệt đối, không thể so sánh, bằng sự dâng phục, đức tin, hy vọng, đức ái mãnh liệt của Mẹ, để đem lại cho các linh hồn sự sống siêu nhiên. Chính vì thế, Đức Maria đã trở nên Mẹ chúng ta trong trật tự ân sủng. Trích số 61 của Hiến chế về Giáo hội Ánh sáng muôn dân của Công đồng Vaticano thứ hai. Thánh Giáo hoàng Pio X đã khẳng định, mọi ơn gọi linh mục đều đến từ trái tim của Thiên Chúa, nhưng qua trái tim của một người mẹ. Điều này đúng với vai trò mẫu tử sinh học, nhưng cũng đúng với sự hạ sinh của bất cứ lòng trung thành nào với ơn gọi của Chúa Kitô. Chúng ta không thể thiếu tình mẫu tử thiêng liêng cho cuộc sống linh mục của mình. Chúng ta cầu xin sự trợ giúp nền tảng này với đầy lòng tin tưởng phó thác cho lời cầu nguyện của Mẹ Giáo hội Thánh Thiện, cho tình mẫu tử của dân Chúa mà chúng ta là những mục tử của họ, và họ cũng được giao cho sự canh phòng và sự thánh thiện của chúng ta. Anh em linh mục thân mến, ngày nay thật là cấp bách phải có một phong trào cầu nguyện mà trung tâm là việc tôn thờ thánh thể liên tục suốt cả ngày trên khắp cả thế giới, để thường xuyên dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện, tôn thờ, tạ ơn, xin ơn và tạ tội, nhằm mục đích chính là khơi dậy đủ số ơn gọi thánh thiện vào chức linh mục và trong chiều kích của thân thể mầu nhiệm bằng tình mẫu tử thiêng liêng, cũng là để đồng hành thiêng liêng với những ai đã được gọi vào chức linh mục thừa tác và được biến đổi trọn bản thân nên giống vị Thượng Tế vĩnh cửu duy nhất, để họ phục vụ Ngài và những người anh em ngày càng tốt hơn, như những người vừa ở trong giáo hội vừa vượt lên trước giáo hội. Trích lời của Đức Gioan Phaolô đệ nhị trong tôn huấn những mục tử như lòng mong ước số 16. Như những người vừa ở trong giáo hội vừa vượt lên trước giáo hội, khi đại diện cho Chúa Kitô là đầu, mục tử và hôn phu của giáo hội. Tóm lại, có một hình thức bổ sung tình mẫu tử thiêng liêng luôn đồng hành cách âm thầm với gia đình ưu tuyển là các linh mục trong lịch sử giáo hội. Đó là việc tín thác thừa tác vụ của chúng ta vào một khuôn mặt rõ ràng, một tâm hồn tận hiến được Chúa Kitô mời gọi, và vì thế chọn hiến dâng chính bản thân mình với những khổ đau cần thiết và những khó khăn không thể tránh khỏi trong cuộc sống, để chuyển cầu hữu hiệu cho cuộc đời linh mục của chúng ta, và nhờ đó chúng ta luôn sống trong sự hiện diện diệu hiền của Chúa Kitô. Trong tình mẫu tử này tỏ hiện khuôn mặt từ ái của mẹ Maria. Tình mẫu tử này phải được cầu xin trong kinh nguyện, vì chỉ có Thiên Chúa mới có thể khơi dậy và nâng đỡ. Không thiếu những gương mẫu tuyệt vời trong tình mẫu tử này. Chúng ta nghĩ đến những giọt nước mắt tốt lành của thánh nữ Monica dành cho con ngài là Augustino, vì người con này mà ngài khóc nhiều hơn các người mẹ đã khóc vì cái chết của các con của họ. Một gương sáng hấp dẫn khác là của Elisa Vaughan, người đã sinh ra và dâng cho Thiên Chúa 13 người con. Trong số 8 người con trai thì 6 là linh mục, và trong số 5 người con gái thì 4 là nữ tu. Thế nên chúng ta không thể thực sự trở thành những hành khách trước mặt Chúa Kitô, đứng ẩn mình cách tuyệt diệu trong mầu nhiệm thánh thể, mà không biết cầu xin cách cụ thể sự trợ giúp hữu hiệu và lời cầu nguyện của những kẻ người đặt bên cạnh chúng ta, và họ không ngần ngại phó thác chúng ta cho những tình mẫu tử mà Thánh Thần gửi lên cách mạnh mẽ cho chúng ta. Trong thư gửi chị Celine, Thánh nữ Teresa Hại Đồng Giêsu đã xác tín nhu cầu khẩn thiết phải cầu nguyện cho các linh mục, nhất là những người nguội lạnh. Chúng ta hãy sống cho các linh hồn, hãy là những tông đồ, nhất là hãy cứu lấy những linh hồn của các linh mục. Chúng ta hãy cầu nguyện, chịu đau khổ vì họ, và ngày sau cùng, Chúa Giêsu sẽ biết ơn chúng ta. Trích lời của Thánh Teresa Hại Đồng Giêsu, nơi thư số 94. Chúng ta phó dâng cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ rất thánh, nữ vương các thánh tông đồ, mẹ rất diệu hiền, và cùng với mẹ hướng nhìn về Chúa Kitô, không ngừng cố gắng để thuộc trọn về người. Đó là căn tính của chúng ta. Chúng ta nhớ lại những lời của cha thánh họ Ax, bổn mạng các cha sở, như sau: nếu tôi đã bước một chân lên trời, mà có người đến nói với tôi hãy trở lại trần gian để làm cho người tội lỗi trở lại, tôi sẽ vui lòng trở lại trần gian. Và vì việc này, nếu cần thiết phải ở lại trần gian cho đến tận thế, dù phải thức dậy lúc nửa đêm và phải đau khổ như tôi đã khổ, tôi chấp nhận với tất cả tấm lòng. Ước gì Chúa hướng dẫn và bảo vệ tất cả và mỗi người trong chúng ta, nhất là những người bệnh tật và những người đau khổ nhất, trong hiến lễ liên lỉ của đời sống vì tình yêu của chúng ta. Ký tên: Hồng Y Claudio Humes, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, và Giám mục Mauro Piacenza, Tổng Giám mục Hiệu tòa Victoriana, Tổng Thư ký. Quý vị và các bạn thân mến, như thế chúng ta đã đọc xong sứ điệp của Bộ Giáo sĩ cho ngày cầu nguyện cho sự thánh hóa của các linh mục, bản dịch tiếng Việt của linh mục Tô Ma Thiện Trần Quốc Hưng và Phaolô Nguyễn Thành Sang. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền của chúng tôi.
Những hành động vi phạm quyền tư hữu. Đây là đề tài của chương mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Phái đoàn Tòa Thánh đang viếng thăm Việt Nam. Trong nghị trình làm việc với chính phủ Việt Nam, ngoài việc bổ nhiệm giám mục, Phái đoàn Tòa Thánh chắc chắn không thể không đề cập đến một vấn đề rất nhạy cảm hiện nay. Đó là những cơ sở và đất đai của Giáo hội Công giáo đã bị tịch thu tại miền Bắc ngay từ thập niên 50 và tại miền Nam Việt Nam sau năm 1975. Phái đoàn Tòa Thánh không thể không đề cập đến vấn đề này là bởi vì gần đây, ý thức về quyền sở hữu của giáo hội, giáo dân tại nhiều nơi trong nước đã xuống đường một cách ôn hòa bằng các buổi cầu nguyện, để yêu cầu nhà nước hoàn trả lại cho giáo hội các cơ sở và đất đai đã bị tịch thu. Dĩ nhiên, giáo hội cần các cơ sở và đất đai để hoạt động. Nhưng quan trọng hơn cả cơ sở và đất đai, điều mà người Công giáo Việt Nam ngày càng ý thức hơn và cũng muốn đòi hỏi chính phủ Cộng sản Việt Nam phải nhìn nhận và tôn trọng, đó là quyền tư hữu. Lên tiếng đòi lại cơ sở và đất đai cũng có nghĩa là lên án những hành động vi phạm quyền tư hữu vậy. Được xem là một hành động vi phạm quyền tư hữu của người khác khi có sự chiếm đoạt những gì thuộc về người khác ngược lại ý muốn của họ. Thuộc về người khác nghĩa là khi người đó thực sự có quyền trên tài sản của mình. Khi quyền không bị vi phạm thì dĩ nhiên cũng không có tội phạm đức công bình. Một đám cháy xảy ra vì ghét người hàng xóm, ta không muốn can thiệp để dập tắt ngọn lửa đang thiêu hủy tài sản của người đó. Đây là một hành động lỗi bác ái chứ không phải là lỗi công bằng. Cũng sẽ không có hành động lỗi công bình nếu người khác tỏ dấu bằng lòng với hành động vi phạm. Chẳng hạn, một cậu bé đang ăn cắp trái cây trong vườn của một người hàng xóm. Nếu người hàng xóm từ trong nhà nhìn ra mỉm cười biểu đồng tình với cậu bé, thì hành động của cậu bé không còn là một hành động lỗi công bình nữa. Cũng sẽ không có lỗi công bình nếu người sở hữu bị buộc phải chấp nhận việc người khác chiếm hữu của cải của mình là chính đáng. Đó là trường hợp một người túng đói phải lấy thức ăn của một người giàu có. Mức độ trầm trọng của hành vi bất công được đo lường bằng sự thiệt hại. Điều này có nghĩa là không phải tất cả mọi vi phạm quyền sở hữu của người khác đều trầm trọng như nhau. Nếu sự thiệt hại không đáng kể, thì dĩ nhiên sự vi phạm cũng không đáng kể. Nhưng bởi vì không phải tất cả mọi người đều giàu có như nhau, cho nên cũng một hành động vi phạm nhưng nặng nhẹ tùy theo hành động ấy xúc phạm đến người giàu hay người nghèo. Những người ăn cắp thường phân biệt điều đó, cho nên họ chỉ nhắm đến những người giàu có mà thôi. Dù sao, cũng vẫn có một chuẩn mực nào đó để bảo rằng một hành động vi phạm công bình là nặng hay nhẹ. Nói chung, khi sự thiệt hại trị giá bằng một ngày sống của một người và gia đình của người đó, thì hành vi gây ra thiệt hại ấy phải kể là nặng. Chẳng hạn, ở nhà quê Việt Nam, một người làm thuê mỗi ngày chỉ kiếm được 10.000 đồng, thì dĩ nhiên, tước đoạt số tiền ấy chỉ có thể là một hành động bất công nặng nề mà thôi. Đối với một người làm thuê tại các xã hội tiên tiến, 10.000 đồng Việt Nam chưa trị giá bằng một Mỹ Kim, và như vậy sẽ không được xem là một số tiền lớn. Như vậy, sự thiệt hại chỉ có tính cách tương đối mà thôi. Ngoài ra, lễ thường cũng giúp cho con người chuẩn định về sự thiệt hại. Cho dẫu xã hội hay cá nhân không bị thiệt hại đi nữa, vẫn có một số hành động bị xem là lỗi bác ái một cách trầm trọng. Chúng ta hãy thử tưởng tượng trường hợp của một người bị người khác cố tình hủy hoại một kỷ vật. Dù không đáng giá bao nhiêu, nhưng về mặt tình cảm, nó lại là cả một kho tàng mà người sở hữu trân trọng. Với những khái niệm tổng quát trên đây về hành động vi phạm quyền sở hữu của người khác và tính cách nặng nhẹ của hành động này, chúng ta hãy nói đến một vài hình thức cụ thể của hành động vi phạm này. Trước hết, chúng ta hãy xét đến hành động gây thiệt hại một cách bất công. Thông thường, thiệt hại bất công được hiểu như là một hành động vi phạm sở hữu của người khác một cách bất công, nhưng không hưởng lợi từ sự thiệt hại ấy. Người ta có thể gây thiệt hại một cách bất công cho người khác bằng cách hủy hoại hay làm tổn thất điều thuộc về người khác, hoặc ngăn cản người khác không cho họ được hưởng một lợi ích vật chất. Thiệt hại bất công có thể gây ra cho người khác bằng nhiều cách như tai nạn, sơ sót, quấy phá hay ác ý. Tai nạn và sơ sót dĩ nhiên thường không phải là do lỗi cá nhân. Tuy không phải là một hành vi lỗi đức công bình, nhưng tai nạn và sơ sót có thể gây nên thiệt hại. Do đó, người gây ra tai nạn hoặc do sơ sót mà gây ra thiệt hại cho người khác vẫn buộc phải đền trả. Hành động quấy phá hay ác ý nặng nhẹ tùy theo sự thiệt hại gây ra. Nhưng cho dẫu sự thiệt hại không nặng nề đi nữa, thì hành động ác ý đi kèm với lòng thù hận sâu xa vẫn có thể bị xem là một vi phạm nặng nề. Một hành động sơ sót cũng có thể trở thành nặng nề nếu người gây ra thiệt hại cho người khác không muốn ngăn cản hay chặn đứng hậu quả xấu của hành động sơ sót của mình. Chẳng hạn, một người hút thuốc lá vô tình ném một chim quẹt còn cháy vào một nơi có thể gây ra hỏa hoạn. Nếu người đó không quan tâm đến việc dập tắt ngọn lửa đang bốc cháy, thì hành động sơ sót của người ấy có thể trở thành một hành động bất công nặng nề. Trường hợp cũng có thể xảy ra cho một dược sĩ vì bất cẩn, bán lầm thuốc có thể gây nguy hại cho bệnh nhân. Người ta cũng có thể gây thiệt hại bất công cho người khác khi tìm cách ngăn cản không cho họ hưởng được điều mà họ có quyền hưởng, hoặc dùng những phương thế bất công để ngăn cản người đó đắc thủ điều mà luật pháp cho phép người đó có được. Trong trường hợp thứ nhất, chúng ta có thể đưa ra thí dụ của một người tìm cách khuyến dụ cha mẹ của một đứa trẻ từ chối gia tài mà nó được quyền thừa hưởng. Trong trường hợp thứ hai, chúng ta có thể nói hành động của một người sử dụng đủ mọi phương tiện xấu như cưỡng bách, đe dọa, vu khống, gian lận để ngăn ngừa không cho một học sinh hưởng được học bổng mà khả năng và các quy định của nhà trường cho phép nó hưởng được. Dĩ nhiên, sẽ không gọi là thiệt hại bất công khi người ta ngăn ngừa không cho một người nào đó đắc thủ được điều mà người đó không có quyền hưởng. Quấy phá thường được hiểu như là một xúc phạm và gây thiệt hại bất công cho cộng đồng. Hiện nay, tại nhiều nước, hành động quấy phá này đạt đến một mức độ báo động. Các bức tường nhà và các trạm xe công cộng bị bôi bẩn, bàn ghế trong trường học và nơi công cộng bị đập phá. Đường phố và các phương tiện công cộng như điện thoại, đèn đường bị phá hủy. Tổng cộng những thiệt hại ấy có thể lên đến hàng triệu Mỹ Kim. Dĩ nhiên, khi công ích bị vi phạm, thì lợi ích cá nhân cũng bị ảnh hưởng. Những kẻ quấy phá và gây thiệt hại cho công ích không bao giờ nghĩ rằng chính họ đang tự gây ra thiệt hại cho bản thân. Đối với những thành phần quấy phá trong xã hội đã đành, mà ngay cả đối với tâm lý chung, của chung vẫn là của chùa. Ý thức trách nhiệm đối với công ích rất dễ bị bóp nghẹt. Ngoài sự thiệt hại bất công mà con người có thể gây ra cho người khác do tai nạn, bất cẩn hoặc ác ý, những hình thức vi phạm quyền sở hữu thông thường nhất là gian lận, cho vay ăn lời cắt cổ, trộm cắp, v.v. Chúng tôi xin tạm ngưng một công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Dân chúng tại một làng quê bên Đức thường đến cầu nguyện trước một tượng thánh tâm Chúa Giêsu tại một công viên ở giữa làng. Nhìn lên hai cánh tay dang rộng của Chúa Giêsu, dù có cứng lòng đến đâu, ai cũng cảm thấy như được ôm ấp, vỗ về, đỡ nâng. Thế rồi, để như thế chiến bùng nổ, một trái bom đã làm cho bức tượng vỡ tung từng mảnh. Khi hòa bình trở lại, một nhóm binh sĩ Mỹ được phái đến tái thiết ngôi làng. Một trong những công tác đầu tiên mà các binh sĩ Mỹ này tình nguyện làm là dựng lại bức tượng. Họ nhặt từng mảnh vụn và dùng keo để hàn gắn lại bức tượng. Hầu như mọi phần trên bức tượng đều có thể vá được, chỉ trừ đôi tay. Các binh sĩ Mỹ không thể tìm lại được những mảnh vụn đã vỡ tan từ đôi tay của Chúa Giêsu. Cuối cùng, họ cũng đành bỏ tay. Dù vậy, họ cũng quyết định dựng lại bức tượng, và dĩ nhiên một bức tượng không có đôi tay. Có người đã nghĩ ra một lời giải thích ngộ nghĩnh. Theo đề nghị của người này, toán binh sĩ Mỹ đã gắn vào bệ của bức tượng một tấm bảng với hàng chữ như sau. Ta không có tay, con có thể cho ta mượn tay con không? Thưa quý vị, các bạn thân mến, câu chuyện trên đây có thể gợi lên tâm tình chúng ta cần phải có trong tháng 6 là tháng dành riêng để tôn kính thánh tâm Chúa Giêsu. Hàng chữ mà các binh sĩ Mỹ đã viết lên dưới chân bệ của bức tượng thánh tâm tại làng quê Đức trên đây, quả là một bài giảng thiết thực nhất mà những kẻ qua lại không thể quên được. Những lời ấy cũng được nhắn gửi với mỗi người trong chúng ta, đặc biệt trong tháng 6 này. Sau khi sống lại hiện ra với các môn đệ, Chúa Giêsu đã về trời, nghĩa là Ngài không còn hiện diện một cách hữu hình để chúng ta có thể tiếp xúc với Ngài bằng giác quan của chúng ta. Tuy nhiên, đức tin bảo chúng ta rằng Ngài vẫn tiếp tục hiện diện và hiện diện một cách thực hữu. Sự hiện diện của Ngài được nối dài bằng chính các môn đệ của Ngài. Ngày nay, Ngài tiếp tục chữa lành bệnh tật bằng bàn tay của các y tá và bác sĩ. Ngài tiếp tục ủy an, vỗ về và trao ban bằng đôi tay của mỗi người chúng ta. Nếu Ngài muốn trao tặng một món quà cho ai đó, Ngài cần bàn tay của chúng ta. Nếu Ngài muốn hướng dẫn ai đó, Ngài sẽ để cho bàn tay của chúng ta dìu dắt đỡ nâng. Nếu Ngài muốn dạy dỗ ai đó, Ngài cần miệng lưỡi và trí khôn của chúng ta. Ngài cần bàn tay của chúng ta để lướt trên phím đàn hay viết một lá thư. Ngài cần bàn tay của chúng ta để gieo trồng, thu gặt mùa màng và chuẩn bị thức ăn. Khi chúng ta dang rộng cánh tay để đón tiếp ai đó, thì chính Ngài là người đang dùng đôi tay ấy. Chúng ta làm những gì Ngài muốn chúng ta làm, nhưng Ngài không thể làm nếu không có bàn tay của chúng ta. Khi chúng ta siết chặt tay ai đó, chính Ngài là người đang ban tặng bình an của Ngài cho người đó. Như Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay Chúa Giêsu, Ngài cũng trao phó mọi việc Ngài muốn trong tay chúng ta. Chúa Giêsu xin chúng ta cho Ngài mượn đôi tay của chúng ta. Như sách Công vụ Tông đồ đã ghi lại, khi đôi tay của chúng ta trở thành đôi tay của Chúa, thì chúng ta có thể vui mừng như các thánh tông đồ, vì những điều tốt lành Thiên Chúa đã thực hiện bằng đôi tay của các ngài. Đôi tay dang rộng trong bức tượng thánh tâm Chúa Giêsu mà chúng ta có thể chiêm ngắm trong bất cứ ngôi thánh đường nào trong tháng thánh tâm này, không chỉ mời gọi chúng ta đến để được bổ sức, ủy an, nâng đỡ. Đôi tay ấy còn dang rộng để sai chúng ta ra đi, hầu nối dài đôi tay của Ngài đến tất cả những ai đang cần được giúp đỡ, vỗ về. Đôi tay ấy còn được dang rộng như để nài nỉ chúng ta cũng mở rộng đôi tay, hầu bổ túc những gì còn thiếu sót trong cuộc tử nạn của Ngài. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống quảng đại, biết hy sinh chiến đấu mà không sợ thương tích, biết cho đi mà không tính toán, và không chờ một phần thưởng nào khác hơn là biết rằng chúng con là khí cụ để Chúa thể hiện tình yêu của Chúa cho mọi người.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.